Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, chư tăng ni trong lớp luật học Huệ Nghiêm khóa 9 năm 2024, buổi giảng cuối cùng của thầy về kinh Di Giáo. Đây là phần kết luận và thêm tài liệu thì chúng ta đọc cái chút chia sẻ đại chúng về kinh Hạnh Phúc Sa Môn ha. Dạ, coi như lời tạm biệt, chia tay trong khóa lần này. Vào ở trong phần chánh văn để chúng ta học hết đi rồi thầy ba. Dạ, 189. Dạ, mô Phật. Chúng ta mượn, đây là các bạn Hán văn, chánh văn đã đọc dịch. Còn phần giảng thì thầy giảng chúng ta không có, chỉ tham khảo ha, để mất thời gian. Nhĩ thời A Nậu Lâu Đà quán sát chúng tâm, Nhi Bạch Phật ngôn. Lúc đó A Nậu Lâu Đà, tức là trưởng lão A Nậu Lâu Đà hay là A-la-hán A Nậu Lâu Đà, tên dịch âm, tên dịch khác của Ngài A-na Luật ha, tiếng Phạn là A-na-ru-đa, dịch là A Nậu Lâu Đà hay là A-na Luật, thiên nhãn đệ nhất á. Quán sát chúng tâm, coi như quán sát cái lòng của đại chúng. Và Nhi Bạch Phật ngôn, rồi bạch với Đức Phật rằng. Và đương nhiên Ngài quán sát đây không phải bằng con mắt nhục nhãn nha, bằng thiên nhãn của Ngài, bằng tuệ nhãn của Ngài. Và câu này rất là hay, cảm động nè. Thế Tôn, đó là bạch Đức Thế Tôn. Nguyệt khả linh nhiệt, nguyệt là mặt trăng, khả là có thể khiến cho trở nên nóng, nhiệt là nóng nha, mặt trăng có thể khiến trở nên nóng. Nhật khả linh lạnh, mặt trời có thể khiến nó trở nên lạnh. Đây là ngược với tự nhiên, với cái điều ai cũng biết, nhưng mà đây một cái giả thiết, nó giả sử như có thể khiến cho mặt trăng trở nên nóng, giả sử như có thể khiến mặt trời có thể nên lạnh. Phật thuyết tứ đế bất khả linh dị, nhưng không thể khiến cho bốn thánh đế mà Đức Phật nói ra thay đổi. Mình có thể thay đổi được cái chuyện mà người ta không thể thay đổi, như mặt trăng biến thành nóng, mặt trời biến thành lạnh. Dù làm được chuyện đó đi nữa thì bốn thánh đế cũng không thay đổi được cái chân lý, sự thật của bốn cái sự thật này. Đây là một cách nói trong văn học Phật giáo rất là phổ biến, giống như mình tụng buổi sáng, hư không khả lượng phong khả hệ đó mà, vô năng thuyết tận Phật công đức. Hư không khả lượng, hư không mình có thể đo lường nó rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu, cao bao nhiêu. Cái chuyện đó không thể làm, mà dù làm được cái chuyện không thể làm được vậy. Hay là phong khả hệ, chữ hệ phải đọc kế nha, nhưng mà trong cái bản Bắc á, thầy có thì nó đề, chú âm là đọc kế, là còn cái chữ hệ là do kiên húy á. Kiên húy cái thời phong kiến húy nhiều lắm, dù lỡ cái ông vua hay hoàng tộc nào mà cái tên hệ á thì sau đó ta không dám đọc cái tên hệ, đổi cái tên là kế không mà. Nhưng mà thật sự chữ nó viết là chữ gì? Chữ hệ. Hệ là gì? Là buộc lại. Hư không khả lượng phong khả hệ. Bây giờ mà không có kiên húy ai đó, dân chủ rồi mình có đọc hệ thôi. Nhưng mà nếu mà có đọc kế như phiên âm ngày xưa cũng biết đó là cái văn hóa vô văn hóa, chứ chữ Hán đọc là chữ hệ. Hệ là buộc lại đó. Phù nghiệp hệ thọ thân trong chữ hệ đó. Tức là hư không có thể đo lường được. Dù cho hư không mình có thể đo lường được, dù cho gió mình có thể buộc nó lại được. Gió thì sao ai buộc nó được? Dù cho mình buộc gió lại được đi nữa, thì vô năng thuyết tận Phật công đức cũng không sao kể hết cái công đức của Đức Phật đó mà. Ý nói là công đức Đức Phật là không thể là nói cho cùng tận được. Dù mình có khả năng đo được hư không, mình dù có khả năng buộc được gió, nhưng mà không có khả năng gì nói hết cái công đức của Đức Phật. Dịch là gió vô hình có thể buộc ràng cõi hư không đo được dọc ngang, nhưng công đức Phật muôn vàng không sao tính hết. dẫu ngàn muôn năm. Đó là dịch thơ cái đoạn đó ra. Cái này bắt đầu mới dẫn chứng ra, nó cụ thể là Phật thuyết khổ đế. Phật nói khổ đế, đế là chân lý nha. Satya là sự thật, là chân lý. Chân lý, sự thật về cái khổ của đời. Chân thật thì khổ, thì đó là thật sự là khổ nha. Bất khả linh lạc, không thể mà khiến nó thành vui mà nói vui được. Vô thường nó là khổ. Thể hiện của vô thường là già, bệnh, chết. Ái biệt, ly khổ, oán tắc, hội khổ, cầu bất đắc khổ, vân vân. Vì mình không thể thay đổi sự thật, không thể nói là vui được. Tập đế thị nhân, tập đế là nguyên nhân của khổ đế. Cánh vô dị nhân, không có nguyên nhân nào khác. Cánh là lại còn, hay là vô là không có nguyên nhân nào khác. Khổ nhược diệt giả, khi cái khổ mà chấm dứt rồi á, tức thị nhân diệt, thì cũng có nghĩa là cái nhân của khổ diệt. Câu này rất là hay, khi đó mình nó hết khổ. Nhưng mà nếu nhìn sâu hơn là chấm dứt được nguyên nhân của khổ. Cái người mà mới tới đạo, chưa có khai phát trí tuệ thì họ muốn hết khổ. Nhưng người có trí tuệ rồi thì muốn chấm dứt cái nguyên nhân của đau khổ. Ai cũng muốn hết khổ được vui, nhưng ít ai biết nguyên nhân của khổ là gì và cách nào để chấm dứt nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân của đau khổ mới là cái quan trọng. Phải có trí tuệ mới thấy được, trí tuệ thấy được nhân quả. Trí tuệ là khả năng thấy được nhân quả, mối nhân quả của khổ và nguyên nhân của khổ. Người đời người ta thấy được khổ, nhưng mà chưa chắc thấy được nguyên nhân của khổ. Ta thấy già là khổ, bệnh là khổ, ai cũng thừa nhận á. Nhưng ta không hiểu được tại sao có già, tại sao có bệnh, không có tin hiểu được cái nguyên nhân đó. Nhân diệt cô quả diệt, bởi vì nhân khổ diệt thì quả khổ có diệt. Thế gian người ta giống như người ta ai cũng muốn nước nguội hết, thì người ta thổi cái nước cho nó nguội, nhưng mà quên ở dưới rút củi lửa vẫn cháy không à. Làm sao mà hết nóng được. Anh muốn hết nước nó nguội thì anh phải sao? Tắt lửa đi. Cái đó gốc của lửa, lửa cháy. Thế gian ai cũng biết nóng, ai cũng muốn à, ta cũng mát hết, nhưng mà không biết. Lửa còn làm sao mà nó mát mẻ được. Lửa đó là lửa tham, lửa sân, lửa si. Lửa có phiền não, cái nguyên nhân có đau khổ. Nên người tu trí tuệ là người thấy được cái nguyên nhân sâu xa hơn. Bởi vậy mới có câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát thấy nhân, chúng sanh thấy quả. Bồ Tát trọng nhân, chúng sanh trọng quả. Cái quả là cái dễ thấy, người ta chỉ dừng lại như đó thì gọi là chúng sanh. Còn nếu thấy sâu xa hơn cái cội gốc nguyên nhân của nó thì nó gọi là Bồ Tát, là trí tuệ đó, người có trí. Diệt khổ chi đạo, thật thị chân đạo, là con đường diệt khổ, đó là đạo đế đó, đó là con đường chân chánh. Cánh vô dư đạo, không có con đường nào khác. Như Đức Phật trong kinh A Hàm nói, chỉ có một con đường đến Niết Bàn, đó là Bát Thánh Đế, không có con đường nào khác. Gọi là tiên nhân cổ đạo, là đường xưa của tiên nhân. Trong ca hàm nói có người đi vào trong khu rừng, khám phá được một cái thành phố cổ ở trong đó, con đường đó, thành phố cổ. Nơi đó có thành quách, cung điện, bảy báo, có cây cỏ tươi đẹp, có hồ nước mát mẻ. Và về báo với vua, vua theo cái con đường của cái vị mà khám phá đó để mà tới được cái con đường đó. Thì con đường mà khám phá tới cái ngôi thành đó, nó gọi là cổ đạo, đường xưa. Đã lấy cái ý đó mà thiền sư Giác Hạnh dùng cái đề tài là đường xưa mây trắng, là cho có nghe không mà là tự gốc đó ra thôi. Cho nên khi chúng ta đọc kinh nhiều thì các ngài lấy ý từ tông kinh ra, các ngài nói dùng ngôn ngữ của mình. The old patch white cloud, là đường xưa mây trắng, là đường xưa là lấy từ đó ra. Cho nên là cánh vô dư đạo, không có con đường nào khác. Con đường cổ đạo là con đường xưa là gì? Ba đời chư Phật đều đi con đường này hết, muốn được Niết Bàn. Phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đi con đường đó. là đường xưa, là chư Phật quá khứ đi vậy, và Đức Phật Thích Ca cũng đi như vậy. Chân lý không có thay đổi, không sai khác, gọi là Phật Phật đạo đồng. Quý vị nghe câu được không ạ? À? Phật Phật đạo đồng, chư Phật cùng một con đường. Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn là tiếng đối xưng ra, mình thêm tiếng Việt cho nó lịch sự là bạch Đức Thế Tôn. Thị chư tỳ kheo ư tứ đế trung quyết định vô nghe. Những vị tỳ kheo này, thị là này á, these bhikkhus, these là bhikkhus, những vị tỳ kheo ở đây, ư tứ đế trung là đối với đạo lý trong bốn đế này nè, dù là khổ đế, tập đế, diệt đế hay đạo đế vân vân, là ư tứ đế trung trong bốn thánh đế này quyết định vô nghi. Không có nghi ngờ, đã quyết định rồi. Quyết định ở đây cái nghĩa là absolutely, là trọn vẹn á, 100%, không có nghi ngờ và quyết định. Ngài A Nậu Lâu Đà lúc đó hiểu lòng chúng, nên bạch Đức Thế Tôn: kính bạch Đức Thế Tôn, mặt trăng có thể nóng, mặt trời có thể lạnh, nhưng bốn thánh đế này do Đức Phật nói ra không sao sai khác được. Đức Phật nói khổ đế, thực sự đó là khổ, không thể khiến thành vui. Tập đế chính thực là nguyên nhân của khổ đế, không nguyên nhân nào khác. Nói chấm dứt đau khổ là chấm dứt nhân khổ. Do nhân khổ đã diệt nên quả khổ cũng diệt. Đạo đế là con đường chấm dứt khổ đế này. Đây là đường chân chính, không có đường nào khác. Kính bạch Đức Thế Tôn, những vị tỳ kheo này không có gì nghi ngờ đối với bốn thánh đế. Nếu chúng ta đọc lại cái lịch sử văn học của Phật giáo thì chúng ta biết cái bài giảng đầu tiên cho năm huynh đệ Kiều Trần Như ở vườn Nai Lộc Giả không à, là bốn thánh đế. Và trong cái bài kinh gọi là kinh Chuyển Pháp Luân, tiếng Bali gọi là Dhammacakka Appathava, là kinh Chuyển Pháp Luân, ghi lại bốn thánh đế. Đức Phật trong đó là có tam chuyển Pháp Luân: thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển đó. Mà thị chuyển là chỉ ra sự thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt đau khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ. Chấm dứt đau khổ là Niết Bàn á, tiếng Phạn Bali nó Nirodha. Nirodha là đồng nghĩa với Nirvana, là chấm dứt. Và lần thứ hai Đức Phật nó gọi là khuyến chuyển: đây là khổ các ông nên biết, đây là tập các ông nên đoạn, nguyên nhân khổ các ông nên chấm dứt, đoạn trừ nữa. Đây là diệt các ông nên chứng, đây là Niết Bàn, tịch diệt hay là sự chấm dứt, nguyên nhân đau khổ các ông nên chứng ngộ nữa. Và đây là đạo các ông nên tu, đạo đế các ông nên tu tập. Hoặc khuyến chuyển, khuyến khích người ta tu tập. Và cuối cùng để xác định đây là sự thật mình đã từng trải qua nên gọi là Như Lai. Đức Phật nói sao? Đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã đoạn, đây là diệt ta đã chứng, và đây là đạo ta đã tu. Thì bốn thánh đế cộng với ba lần chuyển pháp luân cộng chung gọi là 12 hành tướng nha. 12 hành tướng đó là tam chuyển pháp luân và 12 hành tướng. Thì cái đó là chúng ta đã biết qua. Và không những vậy, trong cuộc đời giáo hóa của Đức Phật, Đức Phật ở nhiều lúc, nhiều nơi, đối với nhiều người cũng lặp lại bốn cái thánh đế này. Và giờ đây tới trước khi mà nếu mà đọc Di Giáo, kinh Di Giáo là gì? Là Đức Phật nói sau khi Đức Phật độ người đệ tử xuất gia cuối cùng là Tu Bạc Đà La, và trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, trong khoảng thời gian rất là ngắn đó. Nhưng mà nếu chúng ta đọc lại kinh Đại Bát Niết Bàn ở trong Trường Bộ Kinh, hay là kinh Du Hành ở trong A Hàm, Trường A Hàm, thì bốn thánh đế được Đức Phật, trước đó Đức Phật đã nói lặp lại mấy lần trước khi mà Ngài đến rừng Sa La Song Thọ. Và bây giờ đây, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài một lần nữa để quyết nghi bốn thánh đế với đại chúng. Cho nên trong cái truyền thống của Nam Truyền hay truyền thống của Giải Thoát Đạo thì bốn thánh đế được coi như là tinh túy và cốt tủy giáo nghĩa của Đức Phật Thích Ca, gọi là the core teachings of the Buddha, of the Sakyamuni Buddha. The core teaching, core là tinh túy, cốt tủy, C-O-R-E. Thì nhưng mà đối với Đại Thừa thì Tứ Thánh Đế được coi là nền tảng của Giải Thoát Đạo để Tứ Hoằng Thệ Nguyện xây dựng trên. Cũng là Tứ Thánh Đế, ví dụ như trong Bát Đại Nhân Giác, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, thì cái đó là khổ đế, sự thật cuộc đời vô thường, khổ không vô ngã, khổ đế, sự thật của cuộc đời. Tâm thị ác nguyên, hình vi tội tạo. Tâm thị ác nguyên là chỉ cho phiền não. Ác nguyên, tâm là nguồn của nghiệp ác. Đó là phiền não, phiền não chướng, tham sân si, hình vi tội tẩu. Đó là hình, đây chỉ là thân và khẩu. Đó là nghiệp chướng. Cho nên nếu mà nhìn ba chướng á, thì thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, đó là quả báo chướng, báo chướng. Rồi tới tâm thị ác nguyên, đó là phiền não chứ. Hình vi tài tẩu, nó là nghiệp chứ. Thì Đức Tứ Đế nhìn thì ở trên là khổ đế, thế gian vô thường vân vân là khổ đế. Tới tâm thị ác nguyên, hình vi tài tẩu, đó là tập đế. Không mà nguyên nhân đưa đến cái quả, tức là phiền não và nghiệp. Như thị quán sát, vân vân. Quán sát đây đó là đạo đế, đó là thiền quán, con đường tu định tuệ. Như thị quan sát đúng như đó là vô thường, thấy là vô thường, đó là chánh kiến. Như gì nữa, vô thường tư duy, đó là vô thường, đó là chánh tư duy. Cái gì nữa, đó con đường đạo đế. Chánh niệm vô thường, vô ngã, nhớ là vô thường, vô ngã đó là chánh, chánh niệm chứ gì nữa, hiểu không? Nên con đường như thị quán sát, chỗ đó rất là xúc tích, nhưng mà con đường bát thánh đạo nằm ở đó rồi. Thiền quán, quán sát đây là dùng định tuệ để quán sát. Tiệm ly sinh tử, lần lần lìa được sinh tử. Lìa được sinh tử đó là diệt đế. Như thì quán sát là đạo đế, mà lìa sinh tử đó là diệt, diệt đế. Nên Tứ Thánh Đế nhìn cái điều Bát Đại Nhân Giác đầu tiên, chương đó là đặt nặng về Giải Thoát Đạo. Tới cái điều thứ 8 trong Kinh Bát Đại Nhân Giác sáng mình tụng đó, ha, điều thứ 8 là sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, phát đại thừa tâm, phổ tế nhất thiết nhân. Mà sanh tử xí nhiên tức là ngọn lửa sanh tử nó lừng lẫy nha, giống như hình ảnh của nhà lửa ở trong Kinh Pháp Hoa. Tam giới vô an do như hỏa trạch, ba cõi không yên dường như nhà lửa. Sanh tử xí, khổ não vô lượng. Cái khổ của chúng sanh là nó vô lượng vô biên. Cái khổ của bản thân mình thì nó có hữu lượng, nhưng khổ chúng sanh là vô lượng. Cho nên bởi vì cũng thấy khổ đế, nhưng mà thay vì chỉ khởi cái xuất ly tâm ra khỏi nhà tam giới, thì ở đây khởi được đại thừa tâm. Đại thừa tâm là gì? Tâm rộng lớn, cứu độ tất cả. Cho nên là sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, phát đại thừa tâm, phổ tế nhất thiết, không mà độ khắp tất cả. Cho nên cũng đồng ra nhà lửa, nhưng mà nếu chỉ ra nhà lửa vì xe hưu, xe dê, xe hưu vậy đó, thì nó khác với ra nhà lửa bằng xe trâu trắng lớn, hiểu không? Cũng ra nhà lửa đứng về mặt giải thoát đạo, một vị Bồ Tát hay một vị A-la-hán, thì đứng về mặt giải thoát là giống nhau, nhưng đứng về mặt giác ngộ, đứng về mặt phát tâm thì nó khác nha. Cho nên Đức Phật Thích Ca quá khứ vô lượng kiếp cũng phát được cái tâm này. Thì bây giờ đệ tử Đức Phật Thích Ca cũng lấy Đức Phật làm hình mẫu, cũng phát được cái tâm này. Tâm này là tâm gì? Là tâm đại thừa phổ tới nhất thiết, mà mình còn gọi là tâm vô thượng bồ đề, a đậu đa la tam miệu tam bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác là vô thượng bồ đề tâm. Nên căn cơ nó khác à. Đầu tiên là xuất ly tâm là điều giác ngộ thứ nhất. Bốn điều đầu thuộc gì? Giải thoát đạo. Nhưng bốn điều sau là thuộc về Bồ Tát đạo, nhất là thứ tám quan trọng của Đại Thừa. Nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ, đó là Bồ Tát hạnh. Mình đã có Bồ Đề Tâm rồi, mình dấn thân vào cuộc đời, thay chúng sanh chịu vô lượng khổ, vào địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, như các ngài Địa Tạng Bồ Tát, Cổ Hiền Bồ Tát, vân vân. Thì là Bồ Tát hạnh, Bồ Đề Tâm, Bồ Tát hạnh là điều thứ tám. Điều thứ tám nhớ ghi giác biết, lửa tử sanh muôn kiếp đốt thiêu, chúng sanh khổ não đủ điều, xưa nay không biết bao nhiêu đọa đầy, phát tâm lớn chịu thay đau khổ, hạnh đại thừa rộng độ quần sanh, khiến cho tất cả hữu tình đồng lên bờ giác thanh bình yên vui. Phần thầy dịch thơ, thầy đọc thơ mà thuộc khi chữ Hán phải coi lại chút. Chữ Hán học từ bé, lớn lên thì thi hóa kinh kệ và thọ trì, như hướng dẫn mấy đệ tử cùng thọ trì, nên việt hóa kinh điển. Thì như vậy thì tứ thánh đế là nền tảng của tứ hoằng thệ nguyện nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ được xây dựng trên nền tảng khổ đế, hiểu không nào? Thấy đời là khổ, nhưng mà nếu mà anh căn cơ của thanh văn, căn cơ của giải thoát đạo thì mà phát xuất ly tâm ra khỏi sanh tử. Nhưng mà nếu mình căn cơ của đại thừa, căn tánh của Bồ Tát thì phát Bồ Đề, đề tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thấy mình và chúng sanh không hai, tự giác và giác tha đồng thời, không có sự riêng biệt giữa tự và tha, duyên khởi thấy được vậy. Rồi phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, mày thấy được gì? Tập đế, không ạ? Tập đế, cái phiền não của cá nhân mình thì nó hữu lượng, nhưng phiền não của chúng sanh thì nó là vô lượng. Cho nên một vị A-la-hán có thể một đời hết sanh tử thành A-la-hán, nhưng mà Bồ-Tát phải trải qua ba đại A-tăng kỳ kiếp hành Bồ-Tát đạo để giúp chúng sanh hết phiền não ấy. Nó khác nhau chỗ đó. Cho nên là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Nếu như một ai A-la-hán là sanh đã tận, phạo hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, không còn tái sanh nữa thì một đời là có thể xong, đúng không ạ? Nếu anh chứng sơ quả thì nhiều lắm là 7 lần, không mà. Còn nếu anh chứng A-na-hàm thì còn 1 lần thôi, là bất lai sanh lên trên cõi trời tịnh cư thiên ở nơi đó để mà chứng A-la-hán. Hoặc là anh có thể trong một đời này chứng A-la-hán nè, nhưng mà Bồ-Tát đã phát Bồ-đề tâm thì phải sao? Thế thường hành Bồ-Tát đạo, nó khác kìa. Dù mình có tu tịnh độ, về tịnh độ, nhưng mà về tịnh độ nó không phải là cứu cánh để mà thành Phật. Muốn thành Phật phải trở lại cõi này hành Bồ Tát đạo. Gọi là cái câu là thừa nguyện tái lai, quý thầy nghe gì phải không ạ? Nguyện đây nguyện gì? Đó là Bồ Đề nguyện, Bồ Tát nguyện, không ạ? Nếu không có Bồ Tát nguyện, không có Bồ Đề nguyện thì làm sao trở lại? Nên là tập đế là nền tảng để phát khởi cái nguyện thứ hai của Bồ Tát là gì? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Cái thứ ba là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đó là đạo đế, tứ thánh đế. Pháp môn đưa đến sự chấm dứt đau khổ, con đường đưa sự chấm dứt đau khổ. Bồ Tát thì có nhiều pháp môn, tại vì phương tiện chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa môn và Bồ Tát đa hạnh, không à? Cho nên cái hạnh đại thừa của Bồ Tát thì có nhiều phương tiện để độ những chúng sanh căn cơ nó khác nha. Đó, có pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và cuối cùng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, kia là niết bàn là xong. Và niết bàn là chấm dứt sanh tử, hết tham, hết sân, hết si, củi hết thì lửa tắt. Cái đó là cái mục tiêu của giải thoát. Nhưng mục tiêu của thành Phật phải trải qua ba đại tăng kỳ kiếp. tích lũy đầy đủ công đức và trí tuệ, gọi là lượng túc tôn, phước tốt và tuệ túc. À, bởi vì hành Bồ Tát hành để lấy Phật quả Phật là cứu cánh. Muốn qua Phật cứu cánh thì phải trải qua ba đại tăng kỳ kiếp, đó quan điểm của Đại Thừa nha. Nhưng đồng thời, cái tinh thần Bồ Tát hành đó phải đi đôi với cái tư tưởng của Bát Nhã Ba La Mật Tánh Không. À, như Đại Trí Đầu Luận nói, nếu mà Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo mà không có Bát Nhã Ba La Mật á, thì không thể thành tựu được. À, Bát Nhã Ba La Mật như con mắt, còn cái năm độ kia như cái chân vậy đó. Con mắt phải hướng dẫn cái chân đi đúng đường. Bởi vì nhờ Bát Nhã Ba La Mật thấy tất cả các pháp là không có tự tánh, thời gian cũng không thật. Cho nên ba đại A Tăng kỳ kiếp đối với một vị Bồ Tát có tuệ giác Bát Nhã thì không khác khẩy móng tay, không có cái khái niệm thời gian dài ngắn ở đây. Chỉ có cái tâm niệm rộng lớn, lòng từ bi vô hạn, chứ không có. Bây giờ mình nhìn phàm phu mình thấy có dài có ngắn, nhưng đối với một bậc Bồ Tát với tuệ giác thì thời gian không có thật. Cho nên ngài hành Bồ Tát đạo không bị chướng ngại, không có sợ lâu xa. Bây giờ mình đọc Địa Tạng, kinh Địa Tạng, thấy mình sót cho Bồ Tát Địa Tạng tu hoài cũng thành Phật đó mà. Nhưng mà nói cho Bồ Tát Địa Tạng ngài không có nghĩ như mình đó mà. Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục chưa hết, thề chưa thành Phật, chúng sanh độ tận mới chứng Bồ Đề. Mình thấy sót cho ngài lâu quá không mà, biết chừng nào ngài mới xong. Nhưng mà đó ngài không có quan niệm đó, không có khái niệm đó. Tại đó với ngài, chúng sanh không, địa ngục không, và thời gian cũng không. Chỉ có lòng từ bi, chỉ có thể nguyện cứu độ chúng sanh. Phải thấy được cái điểm này cho nên cần phải có tuệ giác Bát Nhã Ba La Mật nha. Thì Tứ Thánh Đế, thầy liên lạc một chút, hơn thầy một chút với Tứ Hoàng Thệ Nguyện, để quý thầy, quý sư cô thấy được cái mối quan hệ như vậy. Mặc dù là Đại Thừa, nhưng mà cũng không có bỏ Tứ Thánh Đế. Bởi vì Tông Thiên Thai lập ra nào là sanh diệt Tứ Thánh Đế, là vô lượng Tứ Thánh Đế, là vô tướng Tứ Thánh Đế, vô tác Tứ Thánh Đế, thì cái đó là nó chi ly. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nắm được cái tinh thần Tứ Thánh Đế trong mối quan hệ của Tứ Hoàng Thệ Nguyện. Và điều này cũng không phải là mới mẻ gì, điều này đã được người xưa người ta nhắc tới trong Ma Ha Chỉ Quán Tông Thiên Thai, mối quan hệ giữa Tứ Thánh Đế và Tứ Hoàng Thệ Nguyện. Chẳng qua thầy chỉ nhắc lại, chia sẻ cho quý thầy, quý sư cô thôi. Mình dù là phát Bồ Đề Tâm, tinh thần Đại Thừa, nhưng cái nền tảng giải thoát đạo phải vững chắc, Tứ Thánh Đế phải vững chắc nha. Rồi tiếp thêm nữa thì chúng ta mở được cái rộng tấm lòng ra, lập được cái chí nguyện cao cả, hành Bồ Tát đạo. Cho nên thầy biết tri ân cái quyển Kinh Bát Đại Nhân Giác, đó là quyển kinh gói đầu giường của thầy từ bé. Từ bé thầy có một cái cảm giác rất là kỳ lạ. Khi mình học Kinh Di Giáo, khi mình học Tứ Thập Dì Chương, khi mình học Bát Đại Nhân Giác, thầy thấy đây là cốt tủy của Phật giáo, nó vừa thực tế vừa gọn gàng, mà cả đời mình tu cũng nằm ở trong đó thôi à. Rồi sau này mình có dù mình học cái kinh này kinh kia đi nữa, thực sự để mà ứng dụng tu hành này cũng như đây là cốt tủy rồi, phải không? Mà học kinh nào học nó về mặt tư tưởng về mặt này thôi, nhưng mà thực tế tu hành như đây thì từ bé thầy đã có cái cảm giác đó. Rồi lớn lên thầy bị một cảm giác thứ hai là thấy trong cái truyền thống của mình á, mình coi những kinh này là những kinh nhỏ. Kinh Di Giáo kinh nhỏ, Tứ Thập Dì Chương kinh nhỏ, Bát Đại Nhân Giác là kinh nhỏ cho sơ học thôi. Rồi người lớn mình lo học những bộ kinh lớn á, mình lại không có coi trọng và đề cao đó. Nhưng mà tới tuổi này rồi, càng ngày càng thấy những cái cảm giác ban đầu của mình là đúng. Và đứng ở mặt thực tế tu hành thì những kinh như Kinh Di Giáo, những kinh như kinh Tứ Thập Dị Chương, những kinh như kinh Bát Đại Nhân Giác, những cái quyển kinh như là Quy Sơn Cảnh Sách, nó lại là những cái quyển kinh gói đầu giường của mình. Ở ngoài đời gọi sách gói đầu giường, đây mà dùng chữ gói đầu giường thì hiểu nghĩa bóng của nó ha, tức là mình lúc nào cũng mang trong người. Tại nhiều khi nó ẩu kinh mà để gói đầu giường rồi bất kính với kinh điển. Mày hiểu nghĩa đen quá, còn nghĩa bóng đó là kinh lúc nào mình cũng thường trì tụng, nó gần gũi với mình. Và thầy thấy tới tuổi này rồi, mình nghĩ cảm giác từ bé lúc mới xuất gia của mình là đúng không sai. Chẳng qua quý thầy lớn không có đề xướng, nên tới tuổi này thầy lại đề xướng dịch kinh Di Giáo, Quy Sơn Cảnh Sách, Bát Đại Nhân Giá, và yêu cầu mấy hàng học trò đệ tử học thuộc lòng để thọ trì hành trì, bởi vì tất cả tư tưởng cốt tủy Phật giáo đều nằm ở trong đó. Mình nói thực tế gọn gàng mà không cần cái tư tưởng cái gì cao xa, mà Phật pháp dù kinh điển cao xa, tư tưởng của Pháp Hoa, tư tưởng của Hoa Nghiêm vân vân đều quy chiếu lại cái đời sống hàng ngày của mình á, đều quy chiếu lại trong hiện tại đó, tinh thần của Phật giáo nhân gian. Cho nên tất cả kinh điển gì á rất là rõ ràng. Chứ mình giảng kinh mà người ta không hiểu, mình giảng kinh không phải là quyền bí, giảng kinh không phải là cao sâu, không, không có kinh nào mà cao, kinh nào thấp hết. Tất cả đạo lý nó cũng như vậy thôi. Như ăn thua mình diễn đạt như thế nào. Như Đức Phật giảng pháp trong kinh, khi các vị đệ tử nghe xong rồi, họ đứng lên, họ phát biểu cảm tưởng họ như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, con đã thấy, con đã hiểu Đức Thế Tôn như người dựng lên những gì bị quăng ngã, Đức Thế Tôn như người mở ra những gì bị che đậy, Đức Thế Tôn như người đưa người lạc đường vào con đường chánh, Đức Thế Tôn như người đem đèn vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Đó là cái trong kinh mình đọc mà thấy. Vì thì những lời giảng của Đức Phật hay những lời dạy của đệ tử Phật phải bảo đảm tính chất trong sáng. Sáu yếu tố của Pháp Phật thiết thực, Pháp Phật khéo nói thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí chứng biết, có khả năng hướng thượng được người trí chứng biết. Như vậy thì rõ ràng giáo pháp phải được trình bày một cách thiết thực. Giáo pháp của Đức Phật vốn bản chất là thiết thực rồi, không có thời gian đến đây mà thấy. Nếu mà người học mà đến mà không thấy được giáo pháp đó thì là mình là thất bại trong vấn đề là truyền đạt chánh pháp. Tại vì giáo pháp đã vốn trong sáng rồi, và Đức Phật cũng đã trước khi nhập Niết Bàn, Ngài nói các hàng đệ tử trong kinh Đại Bát Niết Bàn, tức là trước khi kinh Di Giáo, phần Di Giáo nè, Ngài nói ta là vị đạo sư không có nắm tay. Hôm qua thầy giảng rồi phải không ạ? I'm not a close fist teacher. Tức là Ngài không phải là vị đạo sư có nắm gì trong tay mình. Cái lời dạy Ngài không có secret, không có là bí mật, đã trọn vẹn cho mình. Vấn đề là gì? Mình có tin hiểu và thực hành không? Đúng không ạ? Cái gì nên dạy Như Lai đã dạy rồi, cái gì nên nói rất là rõ ràng, và Ngài cũng quyết nghi trước khi nhập Niết Bàn. Bây giờ vấn đề chúng ta là thực hành như thế nào, vấn đề chúng ta là tinh tấn như thế nào, vấn đề chúng ta là lòng tin hiểu chánh pháp như thế nào, cái tính giải mà ra sao ha. Và bây giờ chúng ta đọc tới cái phần kết luận một chút. Hai loại đệ tử ư thử chúng trung, các vị sửa giùm thầy nha, đại chữ trong là lộn rồi đó. Ư thử chúng trung, trong cái đại chúng này sở tác vi biện giả, vị biện giả, sở tác vị biện là những người mà chưa tu xong tác á. Khi mà ăn cơm, ăn xong mình nhớ mình đọc cái bài không? Phạn thực dĩ ngực, đương nguyện chúng sanh sở tác giai biện cụ trư chư Phật pháp. Phạn thực dĩ ngực á, cái bài kệ xuất xứ từ trong kinh Hoa Nghiêm phẩm thứ 14, phẩm tịnh hạnh. Thì phạn thực dĩ ngực, ăn cơm xong rồi nguyện cho chúng sanh, nguyện chúng sanh sở tác giai biện, tức là chỗ làm đã xong. Làm tác đây không phải là làm việc bình thường, không phải tôi quét nhà là tôi làm xong quét nhà, tôi bữa củi làm xong bữa củi, tôi xây chùa làm xong xây chùa, không. Sở tác là sở tu đó, một việc nên làm của một thánh đệ tử tu giới, tu định, tu tuệ đã xong rồi, tức là một vị A-la-hán nói là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, thì sở tác giai biện, tác là tác như vậy đó. Vị biện giả là những người đang tu, ta hàng hữu học, Để đệ tử Phật có hai hạng, một là hữu học và vô học. Chữ học đây tiếng Phạn là Sikha. Sikha ha. Sikha có nghĩa là training, huấn luyện mình, chứ không phải học. Đây là dịch nghĩa là learning, mà đây là training, training mình, huấn luyện mình với giới. Giống như các vị học giới, không phải mà học thuộc lòng 250 giới là xong gọi là học giới, không phải. Mà còn phải là gì, trì giới nữa, giữ giới nữa mới gọi là học giới chứ. Anh vô đây học thuộc lòng, anh trả bài, rồi ra anh làm gì, làm lung tung phạm giới, đâu phải là học giới, hiểu không mà. Cho nên cái Sikha là training, huấn luyện. Nó một cái skill, một cái kỹ năng, có thể dùng ngôn ngữ chút nhưng mà nó không phải hoàn toàn, tại vì nó là đời sống. Cho nên Sikha là hữu học, Asikha là vô học. Thì hữu học là còn cái để học, tức là đang tu, là sở tác vị biện giả. Tức là cái chỗ tu vẫn chưa xong mà biện là xong. Còn sở tác giai biện giả là đã tu xong A-la-hán mà đứng ở mặt giải thoát đạo. Nhưng mà đứng về Bồ-Tát đạo, dù anh A-la-hán cũng là chưa xong, phải Phật mà mới xong nha. Gọi là nguyện thường tu học đại thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con là về. Cho nên ở đây nói là trong chúng này, những ai mà chưa tu xong á, những ai còn là hàng hữu học á, kiến Phật diệt độ, đương hữu bi cảm, thì thấy Đức Phật diệt độ thì sẽ có cái lòng buồn thương. Bi là đau thương nha. Đau thương, cái cảm giác đau thương lắm. Những người mà mới mà vào trong Pháp á, nghe Phật thuyết thì được đắc độ. Vào trong Pháp có thể nghĩa là những người đã chứng Tu Đà Hoàng, tại gọi Tu Đà Hoàng gọi là stream enter hay là nhập lưu, vào trong dòng thánh. Thí như dạ kiến điện quang, tức đắc kiến đạo. Giống như ban đêm á, thấy cái ánh chớp nó lóe lên bầu trời, tức là tức đắc kiến đạo, được kiến đạo. Kiến đạo là sơ quả Tu Đà Hoàng. Nó giống như thiền tông đó, mình là kiến tánh vậy đó, ngộ đạo kiến tánh vậy đó. Nhược sở tác dĩ biện, dĩ biện là đã xong rồi, A-la-hán rồi đó nha. Dĩ độ khổ hải giả, đã vượt qua biển khổ rồi đó. Đảng tác thiện niệm, chỉ nghĩ như thế này: Thế Tôn diệt độ nhất hà tật tai. Đức Thế Tôn diệt độ sao mà mau chóng quá, tức là tiếc cho những người chưa được độ, tiếc cho thế gian này mất đi một bậc đạo sư, không còn bậc đại thiện tri thức để mà chúng sanh nương tựa ha, cảm thấy tiếc cho thế gian thôi. Chứ các ngài là không còn bị cảm xúc được mất của thế gian để chi phối tâm thức. Đó là sở tác giai bị, như vị đã chứng A-la-hán. Chúng ta qua cái phần dịch nghĩa. Trong hội chúng lúc đó, ai chưa chứng thánh quả, thấy Đức Phật diệt độ, đều xúc động buồn thương. Những ai mới thâm nhập nơi giáo nghĩa Phật Pháp, nghe là Phật giải xong, thấy đều được đắc độ. Như đêm thấy ánh sáng lóe ngang qua bầu trời, thấy đạo cũng như vậy. Còn ai đã tu xong vượt qua được biển khổ, chỉ nghĩ như thế này: Đức Thế Tôn diệt độ sao mà mau chóng quá. Là có hai hàng đệ tử lúc đó, và A-la-hán là vô học và hữu học, hay là những vị là phàm phu, vân vân. Rồi lần cuối cùng cái phần này rất là xúc động nha. Cái lời dặn dò sau cái phần Đức Phật đã quyết như Tứ Thánh Đế, ngài chuẩn bị vào Niết Bàn rồi. Đây là lời dặn dò khích lệ khai thị vô thường trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhưng đây là khai thị vô thường không phải chỉ bằng khẩu giáo mà bằng thân giáo, tức là cái sinh mạng, đúng không ạ? Ngay Đức Phật nhập Niết Bàn, lấy cái sự Niết Bàn của mình để cho đại chúng thấy đời là vô thường nha. Cả Đức Phật cũng là phải nhập Niết Bàn. Cho nên trong A Hàm á, có bài Kinh Vô Thường, nó rất là hay. Kinh Vô Thường này là do ngài Nghĩa Tịnh Đời Đường, ngài dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Khi mà Hòa Thượng Thánh Nghiêm á, ở Pháp Cổ Sơn á, bên Đài Loan viên tịch, thì trên cái trang web của Pháp Cổ Sơn á, cũng không có đăng kinh điển gì, không có đăng cái gì hết trơn, chỉ đăng một bài Kinh Vô Thường. đối sự ra đi của Thiền sư Thánh Nghiêm. Và thầy cũng dịch cái bài Kinh Vô Thường từ tiếng Hán sang tiếng Việt để nhắc nhở mọi người. Và nó tương ưng đến cái đoạn Kinh Vô Thường trong Di Giáo mà trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Cái bài Kinh Vô Thường, cái lời tựa đó dịch như thế này.